Chương 6 Hạn xuất gia. 1. Xuất gia để làm gì? Đã xuất gia rồi, quý vị phải hiểu ý nghĩa của việc đi tu. Quý vị phải tự chủ, chớ để kẻ khác xỏ mũi lôi đi. Việc cần nghe thì nghe, việc chẳng đáng nghe đừng nghe, mỉm cười là đủ. Hãy thường nhìn thủng tấm áo nâu sồng, tự sờ đầu chọc mà cảm giác chính mình ta là tăng sĩ. Nếu không làm vậy, đôi khi quý vị quên phát, bất giác để tâm chạy rong, không còn là tâm của người xuất gia nữa. Sáng vừa thức dậy, quý vị hãy lập tức sờ đầu mình, tự hỏi: vì sao tôi đi tu? Vì liễu sanh thoát tử, vì chấm dứt luân hồi. Tu cho có đức hạnh là điều quan trọng nhất. Ở chùa để làm gì? Chính là để tu đức hạnh, tu cái bản lai diện mục. Quý vị cứ xem xét những thứ xung quanh, sư phụ thì sẽ hiểu ngay. Nghe xong việc gì, quý vị cũng phải có thể hội, chớ để thoáng qua tai. Những tăng, ni, trẻ tuổi thì tình cảm còn nặng nề lắm. Xong, thân đi tu thì đầu óc cũng phải đi tu. Ba nghiệp, thân, khẩu, ý của người xuất gia thì hoàn toàn khác hẳn của kẻ tại gia. Quý vị phải biết làm sao để liễu sanh thoát tử. Mục đích mình tu, điều mà mình đeo đuổi chính là thoát khỏi vòng sanh tử. 2. Con đường siêu thoát của người tu. A. Trước và sau khi thọ giới. Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ giới thì rất dễ sanh tâm cống cao ngã mạn. Quý vị chớ mù mù mờ mờ xuất gia rồi mù mù mờ mờ thọ giới. Thọ giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thay đi, lết cái thay về. Khi ở giới đàn, quý vị hãy ít nói, ít cùng người khác trao đổi hay phan duyên. Hễ có thì giờ thì hãy lạy Phật, niệm Phật. Ở giới đàn, người cầu thọ giới tới từ mọi nơi nên luôn luôn đông nghẹt. Phải nhớ rằng mình đến đây không phải để thi đua với họ, xem ai mặc đẹp hơn, ở tốt hơn hay ăn ngon hơn. Khi đi thọ giới, nếu quý vị chịu khó, nhẫn nại thì sẽ nhập đạo được. Phàm chuyện gì ở giới đàn cũng rất đơn giản. Quý vị chớ cùng kẻ khác so sánh xem ai ăn ngon, ngủ tốt, hoặc chuyện này ra sao, chuyện nọ thế nào. Thọ giới là lúc học oai nghi, quy củ, chứ không phải là lúc bàn luận nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp. Sau khi thọ giới, quý vị phải hoàn toàn khác biệt so với lúc chưa thọ giới. Lấy giới làm thầy, làm thêm nhiều khổ hạn, quét sạch, sửa đổi hết mọi thói hư tật xấu, dứt tuyệt mọi ý nghĩ xấu ác. Quý vị phải luôn thường tụng giới, như vậy mới không có những thứ ái tình, yêu đương lăng nhăng. Có giới luật, câu thúc, kềm giữ thì quý vị mới không dễ làm điều sai, chuyện quấy. Thọ giới là thọ sự nhẫn nhục. Khi tai quý vị nghe người ta chửi rủa hay khiêu khích, chọc tức mình mà quý vị chẳng để tâm vào thì đó chính là giới. Giới là giới nội, tự ran chế mình, chứ không phải là giới ngoại, kềm chế kẻ khác. Ngay lúc lòng quý vị vừa dấy lên một ý niệm xấu ác, quý vị hãy dùng giới luật để ngăn chặn nó lại. Đó gọi là lấy giới làm thầy. Cần phải học thuộc tỳ ni nhật dụng và ứng dụng hàng ngày. B. Vứt bỏ gian lợi. Khi chưa thọ giới, vì không biết quy củ, giới luật nên quý vị bị phạm giới. Đó là không cố ý. Nay đã thọ giới, hiểu giới mà phạm giới thì đó là cố ý, tội này nặng lắm. Thọ giới rồi thì phải giữ giới, phải y theo giới luật mà tu hành. Thọ giới không phải là thọ mấy cái giới ba, tức là cái dấu đốt trên đầu. Giới là ở tâm, do đó khi biết mình làm điều gì sai quấy, hãy lập tức sám hối. Khi quý vị trì giới đàng hoàng thì sẽ không còn tướng hay quan niệm về nam nữ nữa. Thọ giới rồi thì phải đem giới ra thực hành, không phải thọ giới xong là lên chức đại đức, đại pháp sư. Giữa người tu với nhau không hề có sự phân chia cao thấp. Có nhiều kẻ đi thọ giới lại học được thêm lòng tham lam. Đến khi về chùa thì trở nên ham hưởng thụ, thích ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, không còn biết gì về dũng mãnh tinh tấn nữa. Trong giới luật có dạy rõ quy củ của mọi việc, đến cả việc của thầy chấp sự, quý vị phải học và đọc cho thấu đáo thì mới không dễ phạm sai lầm. Và sau này nếu có ra làm chấp sự, quý vị mới làm việc tốt đẳng. Giới là để răn chính mình, do đó cầu sám cũng là giới.
Giữ giới nhưng đừng tới cực đoan, chấp trước. Nếu không, tuy mình có ý giữ giới mà kết quả lại là bị giới đẩy văng đi.
Bởi vì giữ giới thì không san phiền não, làm cho mình hoặc người khác phiền não, đau khổ và không xung đột với kẻ khác. Khi quý vị có tướng mình, tướng người phân biệt ranh giới giữa tôi và anh, của tôi và của anh, chắc chắn quý vị sẽ dễ gặp tranh chấp. Tới chùa xuất gia không phải là để đấu tranh, cãi vã. Xuất gia thì phải thống lý đại chúng, hòa hợp với mọi người. Được vậy thì ai cũng tốt.
Tới chùa xuất gia không phải là để tranh chấp coi ai đúng, ai sai. Thái độ đó rất là thứ thế tục, lúc nào cũng chia ra mình và người.
Đã xuất gia tu hành thì không cạnh tranh, ganh đua, cũng không cãi vã hơn thua, ít nhiều, đúng sai. Mấy thứ đó toàn là mùi danh lợi. Khi Hòa Thượng nói người xuất gia không được tham danh, ham lợi, vì hễ có lợi tất sẽ có hại, do đó không được nuôi dưỡng lòng ham muốn, danh lợi, thì có người hỏi, vậy nhưng hiện nay danh tiếng của sư phụ vang lừng bốn biển thì sao? Hòa Thượng trả lời, ta cũng không hề hay biết gì tới nó, vì chúng đều là huyễn hóa, không ai biết gì về mình hay là tốt nhất. Người hỏi gật gù, đó mới chính là công phu chân thật. C. Điều cái tâm này. Bây giờ quý vị tuy đã xuất gia, song quý vị giống như ở tại biển cả mênh mông, tìm không ra lối thoát vậy. Người xuất gia cần phải vô sở cầu, không có mong cầu gì cả, và vô sở trụ, không để cho tâm vướng vào bất kỳ chuyện gì, việc gì hay quan niệm, tâm trạng, tình cảm gì. Quý vị phải tu tấn, tức là sửa đổi tánh nết thói quen xấu, cũng tức là tu Phật tánh. Mỗi người ai cũng có Phật tánh thanh tịnh, Phật tánh này chính là đạo.
Quý vị nên tùy thuận tánh tịnh của kẻ khác, chớ xin xung đột mà nên hòa hợp với mọi người.
Xuất gia là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rong như ngựa. Xuất gia thì phải dụng công làm việc trong mọi thời, mọi lúc phải niệm Phật để điều phục cái tâm. Người xuất gia nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi thiền, bởi vì khi công phu thiền chưa chín mùi, quý vị dễ bị dính vào ma sự. Người xuất gia cần phải xả thân, ai chửi rủa, hạ nhục, chê bai, dằn vặt, xử tệ, quý vị phải dựng dưng như không. Phải quét sạch, sàn san mọi quan niệm về tự ngã, cái tôi, của tôi thì mới tu hành nổi. Đã xuất gia rồi, quý vị phải dẹp sạch lòng tham lam, ăn uống, ngủ nghỉ, ở sướng. Như vậy quý vị mới tu đẳng phước huệ. Đừng như kẻ tại gia, đầy thứ tham luyến. Tăng là một trong ba viên ngọc, tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do vậy,
là tăng ni, quý vị phải tu cho giỏi cho tốt, mà duy chỉ có đạm bạc, đơn sơ thì mới có thể tu hành giới, định và huệ.
Chùa là đạo tràng công cộng, những tăng ni từ các chùa khác lại, nếu họ giữ được quy luật thì đều có thể ở lại chùa để tu.
Công hạnh của người xuất gia là tu ở sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm, tu để khiến chúng đều không. Do đó, hãy mặc áo vải thô, ăn cơm đạm bạc. Điều này không có nghĩa là quý vị tuyệt thực, mà nghĩa là ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi, không được tham lam, đua đòi.
Về chuyện ăn uống, đối với người xuất gia, ai cho gì, nấu gì thì ăn nấy, không được chấp trước, kén chọn, không được ham ăn, thích ngon. Thức ăn ít một chút, hư thiêu một chút cũng vẫn ăn. Nếu cứ ham ăn, thích ngon thì nghiệp của quý vị không dễ tiêu trừ đâu. Nếu quý vị còn khởi lòng tham ăn thì luân hồi thoát không lọt. Kỳ thật, thức ăn gì nếu đem thử nghiệm thì cũng có thể tìm ra độc tố. Khi đại chúng ăn thức gì thì quý vị ăn thức nấy là đủ rồi. Đừng xin bực dọc, khó chịu, quái ngại đủ chuyện. Người xuất gia đừng bao giờ sợ chết, chết thì về Tây Phương càng tốt chứ sao. Người tu cần phải có sức mạnh, biến vạn sự thành vô sự mới được.
Khoác trên mình tấm cà sa rồi, quý vị phải tu đến chỗ không còn bị việc gì làm quấy ngại, bận tâm, không quấy ngại, bận tâm về thế sự, không vướng lòng vào việc nhân tình. Hết thảy mọi sự, hễ quấy ngại là thừa. 3. Tự độ. A. Chùa Thập Phương. Chùa thì ai cũng có thể tới ở để tu được. Kẻ tới chú phải giữ nội quy do chùa đặt ra. Quý vị không được coi mặt người tốt xấu, rồi tự tiện làm theo ý mình, muốn cho ai ở thì ở.
Khi có người tới trú ngụ ở chùa, quý vị không được có tâm phân biệt, so sánh, chuyên môn kể lể chuyện xấu, lỗi lầm của người ấy. Làm vậy, quý vị sẽ khiến người tu khó tu. Chỉ cần y tôn trọng, tuân theo nội quy của chùa là đủ rồi. Đừng nên so sánh, phân biệt vị này hay vị nọ là đệ tử của ai. Hễ người nào tuân giữ giới luật quy củ thì đều giống nhau hết. Ai ai cũng là đệ tử của Phật. Nếu quý vị cứ chia ra rằn mặt rằng thầy là người ở ngoài tới, tôi là đệ tử của sư phụ ở chùa này, thì quý vị chẳng phải là thầy tu. Là người xuất gia, quý vị chỉ cần tu hành cho đúng với giới luật. Hễ quý vị tu đàng hoàng thì đi tới đâu quý vị cũng được mọi người cung kính, đến cả thiên long bát bộ cũng ủng hộ bảo vệ quý vị, và chùa ở nơi nào cũng đều là nhà của quý vị. B. Chỗ lầm lẫn. Khi quý vị tu hành, nhất định quý vị phải tu ở chùa lớn Đại Tùng Lâm. Tu ở những nơi có đại chúng đông đúc thì mới có thể rèn luyện thành bậc nhân tài.
Khi tu cần phải tu ở chùa lớn, đông chúng, bởi vì chỉ ở chốn nhiều người, quý vị mới biết và học được kinh nghiệm từ những điểm xấu. Những kẻ xấu ác trong chùa đều là những kẻ chỉ đường để quý vị biết mà tu tiến bộ hơn. Đa số các tổ sư đều xuất thân từ chỗ làm bếp, trồng rau, chẻ củi trong chùa. Chính những chỗ không ai thèm chú ý tới, không ai dằn làm mới là nơi để quý vị tu hành. Khi quý vị tu ở chùa lớn, hãy chịu kham khổ về chuyện ăn, ở, mặc. Mắt quý vị hãy làm như chẳng thấy gì, tai quý vị làm như không nghe gì, giống hệt tên khờ. Cứ vậy mà tu thì Đức Hộ Pháp Vi Đà chắc chắn sẽ bảo vệ quý vị. Sau này khi quý vị đi đến đâu, ai thấy cũng kính trọng quý vị như Phật vậy. Bây giờ quý vị muốn xây chùa thì lập tức sẽ có người ủng hộ ngay. Ngày nay chúng ta đã có một ngôi chùa tốt, một đạo tràng lý tưởng để tu hành. Quý vị chưa có vọng tưởng tính toán coi ở chỗ nào còn có chùa tốt hơn. Khi lòng quý vị không an định thì không cách gì quý vị có thể tu hành được.
Hỏi: con muốn rời chùa này tới chùa khác tu. Hiện nay có 3 chỗ, không biết ý hòa thượng thì chỗ nào có nhân duyên với con?
Đáp: chú ra đi là vì tâm chú không an ổn hay là vì chùa không an ổn? Nếu tâm chú không an thì dù chú có chạy tới Tây Phương, chú vẫn không an tâm. Khi chú lăng xăng, bối rối, chạy rong mà chú chuyển nó ngay tức thời thì tâm sẽ an định. Do đó, giữ giới luật là việc cực kỳ quan trọng. Hễ chú giữ giới thanh tịnh thì tâm sẽ thanh tịnh. Khi tâm chú không an ổn, nhìn việc gì chú cũng có ngã tướng, chấp chặt vào quan niệm về mình và của mình. Do đó, chú phải nhìn mỗi một sự việc đều không phải là ta và cũng không phải là của ta. Muốn tới Tây Phương, chú phải tu tới chỗ tâm không còn loạn, tức là vọng tưởng không ùn ùn nổi lên nữa. Khi đối diện với bất kỳ chuyện gì, lòng chú chỉ có một niệm thanh tịnh thì đó chính là Tây Phương. Tâm không an thì vọng tưởng cứ lăng xăng mãi. Do vậy chú phải lấy tâm để an tâm, nếu không vậy thì làm sao an. Khi tâm chú muốn chạy rong, hãy tự hỏi rằng nó muốn chạy đi đâu. C. Thăm viếng học hỏi. Ở Đài Loan không có chỗ nào để thăm viếng học hỏi, quý vị nên hãy tự chính mình nghiên cứu là đủ. Đừng nên bồn chồn, bứt rứt, nóng nảy. Thiện trí thức ở đâu? Ở lòng mình. Khi lúa chín, đầu bông lúa nặng trĩu nên cong oàn xuống. Khi lúa chưa chín thì đầu ngọn đứng thẳng vút. Người hiểu đạo, tu hành thành thục thì hạ thấp mình xuống. Còn kẻ mới tu đạo thì lúc nào cũng tự cao, không biết uốn mình. Đối với người tu không tốt, quý vị cũng tham phòng học hỏi, bởi người tu xuất sắc thì hiếm. Khi tìm thấy mà e rằng quý vị cũng nhìn không thấu chỗ xuất sắc của người ta là ở đâu. Do đó,
Đi thăm viếng học hỏi kẻ xấu cũng đúng, bởi vì thấy được điểm xấu, điều lỗi lầm của họ, quý vị hãy dùng nó để tự cảnh giác, thức tỉnh chính mình, tự hỏi mình có lỗi lầm tương tự hay chăng và tránh phạm lỗi ấy. Tham vọng học hỏi là phải nghiên cứu điểm xấu, điểm hư của người ta. Họ phạm lỗi ấy ư, mình phải tu sao để đừng phạm nó. Họ không tu đúng giới pháp, mình phải tu sao cho đúng giới pháp. Quý vị xuất gia với mục đích là tu hành, do đó đừng nên ra ngoài học thêm pháp thế gian. Những điều ở trường Phật học viện dạy chưa chắc hoàn toàn là Phật pháp, Phật học, vì luôn bị xen tạp bởi những môn như xã hội học, kinh tế học, vân vân. Và nếu quý vị cứ ở gần những môi trường như vậy, lâu dần thì tâm quý vị sẽ không cách gì thoát ly nổi thế tục. Khi quý vị đến với đạo Phật, cạo đầu đi tu, hãy xem quý vị có thể liễu san thoát tử hay không. Đó là điều quý vị chẳng thể không hiểu. Như đã đi tu, lại còn muốn đi học kiếm bằng cấp, thêm kiến thức. Thử hỏi ở trường học có ai dạy quý vị mặc áo thô, ăn cơm đạm, buông xả để tu hành chăng? Nhiều tăng sĩ đã xuất gia rồi lại đi học ở Phật học viện. Sau khi tốt nghiệp, họ chỉ tăng trưởng lòng ngã mạn, tự cao, tự đại. Cứ muốn làm trụ trì, xong, họ nhờ vào đâu để thống lý đại chúng, khiến mọi người hòa hợp, vui vẻ tu hành. Họ không làm sao có năng lực để cảm hóa tha nhân, cũng không ai chịu nổi họ. Do đó, bậc tăng sĩ phải thiết thực tu hành khổ hạnh, niệm Phật cho nhiều phước huệ song tu. D. Quan hệ giữa kẻ đồng tu. Làm thân đồ đệ, nếu quý vị biết thầy của mình có lỗi lầm gì, dù lớn đến đâu, quý vị cũng chớ nói với kẻ khác. Bởi nếu quý vị làm như vậy thì đó cũng là một hành động lỗi lầm. Sau khi nghe kẻ khác nói về lỗi lầm của vị thầy của y, quý vị đem những điều đã nghe ấy kể lể với mọi người, thì bao nhiêu tội của y đều quy vào thân quý vị, bởi vì đó là phạm lỗi nói điều xấu của các vị đồng tu. Đối với các huynh đệ đồng tu trong chùa, quý vị không có gì phải sợ sệt cả. Hãy tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Khi muốn nhờ ai làm việc gì, quý vị đừng dùng thái độ ra lệnh như lớn tiếng, ra oai, nói cộc lắc, sai khiến họ giống như cha sai con, chủ sai tớ, bởi đó là thái độ của kẻ thế tục. Mình là người tu đạo thì phải lấy Phật pháp làm mô phạm, tức là dùng lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn, cung kính yêu cầu họ làm việc. Khi anh em huynh đệ ngồi với nhau, quý vị nên đàm luận về Phật pháp, đừng bàn tới mọi đề tài khác để tránh loạn tâm. Đừng nên tham gia tán gẫu, nói những chuyện vô nghĩa, phí thì giờ. Khi trong huynh đệ có người nói chuyện về Phật pháp thì đừng nên xen chuyện thế tục vào. Nếu không, càng nói càng lạc đề xa lắc. Hơn nữa, khi đã nói chuyện thế tục, thế nào quý vị cũng đề cập tới chuyện ăn uống, thức này ngon, thức kia dở, vân vân. Hai chúng tăng và ni phải phân ra ranh giới cho rõ ràng. Các vị sống tới 100 tuổi cũng phải phân rành mạch như vậy. Trừ phi quý vị đã khai ngộ, chứng quả, có được định lực sâu dày, bằng không, quý vị sẽ rất dễ phạm lỗi lầm, gây ra đủ vấn đề phức tạp. Khi tăng và ni nói chuyện với nhau, các vị không được mặt đối mặt, mắt ngó mắt. Khi tăng và ni cần trao đổi, đưa vật gì, thì hai bên cũng không được chạm tay nhau. Sư phụ tu có định lực, bằng không, ta cũng không thể để mấy cô tới gần trong tầm 100 bước nữa. Các vị bây giờ chưa có được 1/10 chánh niệm, do đó các vị vẫn còn ở trong vòng rất nguy hiểm, nên cần phải chú ý cho kỹ. Nhẫn nhục. Thọ giới tức là nhẫn nhục. Nếu quý vị có thể nhẫn nhục, chịu đựng hết mọi sự, thì quý vị sẽ khó mà phạm giới. Quý vị phải tu nhẫn nhục, vì nhẫn là gốc của việc tu. Nếu không biết nhịn nhục thì chỉ uổng cho bộ áo nhà tu đang khoác trên mình. Quý vị chớ luôn cho rằng hễ việc gì mình làm là đúng, kẻ khác là sai. Thái độ ấy sẽ làm cho quý vị khó tu tâm. Dựa theo lòng nhẫn nại mà tu hành thì mới là tu căn bản. Kết quả là đi tới đâu, quý vị cũng có năng lực cảm hóa người khác. Do đó, tu hành nhẫn nhục mới có đức hạnh. Ai thấy quý vị họ cũng sanh lòng hoan hỷ, và quý vị có thể hóa độ họ. Sau khi đã xuất gia, quý vị phải xem hạnh nhẫn nhục là cao nhất, là số 1. Những kẻ nói xấu, chửi bới, chê bai, phê bình quý vị đều là những kẻ chỉ đường cho quý vị. Không có họ, quý vị chẳng thể tiến bộ, chẳng thể thành tựu, Đừng cho rằng những nghiệp duyên đó làm khổ quý vị rồi sanh lòng ghét chúng, chán chúng, coi cái gì cũng không vừa lòng mình, thấy cái gì cũng gai mắt, rồi quý vị nghĩ, thôi, cuốn gói đi quát, về nhà cho rồi. Xong, biết đi đâu cho tốt, cũng không thể đi cưới vợ, vì quý vị biết làm vậy còn khổ hơn kia mà, nào khác gì sống ở địa ngục đâu. Khi bị ai công kích phê bình, quý vị nên nhẫn chịu. Dù có bị oan cũng ráng nhịn. Quý vị còn phải cảm ơn người ta vì may mắn lắm mình mới được phê bình như vậy. Khi ai đem việc xấu ác, lỗi lầm mà đổ thừa, vu oan cho quý vị cần phải nhẫn nại. Dù quý vị có đúng lý mà kẻ khác vu khống, nói càn rằng quý vị sai, quý vị lỗi, thì quý vị vẫn nên sám hối, xin lỗi kẻ ấy, đừng tranh biện, bởi vì tu hành chính là tu ở chỗ này. Phải quan sát như thế nào? Quý vị phải quán những lời lẽ ấy như tiền bạc, và khi người kia phun lời xấu ác thì cũng giống như y đang vung tiền cho quý vị. Nếu khi những cảnh giới ấy tới, quý vị không nhẫn, không biết làm sao tu nhẫn nhục, thì chỉ sanh ra đủ thứ phiền não, bực bội mà thôi. Kẻ đả kích, bài bác, chửi rủa quý vị cho rằng y xấu, xong, theo quan điểm tu đạo, y quả là người giúp quý vị phải cảm ơn y. Y đem tiền ở cõi cực lạc tới tặng quý vị không chịu nhận, lại chạy trốn, khóc lóc om sòm. Khi chuyện gì xảy đến với quý vị cũng nhẫn nhịn được, thì tu mới tiến bộ. Dù quý vị có đúng lý, cũng đừng cãi cọ tranh biện, cứ sám hối, xin lỗi người ta là đủ. Đó là quý vị đang tích tập công đức cho chính quý vị vậy. Nhẫn nhục ba la mật là hạn mà khi quý vị nhẫn nhục, quý vị không cảm thấy và không cho rằng mình đang làm hạn nhẫn nhục, không rêu rao là mình nhẫn nhục, và cũng không đè nén, dồn ép nội tâm, không để lộ sự giận dữ bên trong, vì đó toàn là tướng trạng. Khi nhẫn nhục mà lòng quý vị không hề có cảm giác gì, không thấy chuyện gì xảy ra, như khi có ai chửi rủa quý vị không biết là họ chửi mình, thì mới đúng là hạn nhẫn nhục ba la mật.